thân mến, chào quý thính giả của đài SBS. Tôi bác sĩ Huy Tiến. Chân thành cảm ơn quý vị đã và đang theo dõi chương trình của tôi. Đặc biệt, cảm ơn đến các vị đã gửi những câu hỏi, những ý kiến, những chia sẻ cho chương trình. Trong chúng ta ai cũng mơ ước mình luôn có được sức khỏe dồi dào, có được trí tuệ minh mẫn và an vui trong cuộc sống. Thì khi tuổi càng lớn, sức khỏe và trí tuệ càng giảm theo. Nó ảnh hưởng rất nhiều đến sinh hoạt hàng ngày. Thì sự lãng quên thường làm chúng ta thấy khó chịu. Khi mà những điều thường làm mỗi ngày bị bỏ sót hay bị xáo trộn, chúng ta ai cũng muốn trí nhớ của mình không cùng đồng hành đi xuống với tuổi tác. Đây là điều mà tất cả mọi người mong muốn. Thì cuộc sống khỏe mạnh, trí tuệ minh mẫn, thì chắc chắn chúng ta sẽ được nhiều niềm vui trong đời hơn. Và nếu chúng ta hài lòng với món quà sức khỏe và trí tuệ mà Thượng Đế ban cho, thì mỗi ngày, não bộ con người mất đi hàng ngàn tế bào và khi chúng ta đến tuổi 50, con số này bắt đầu gia tăng cùng với sự suy giảm của nhận thức. Nhưng theo các nghiên cứu gần đây, việc giữ cho não bộ bận rộn có thể làm chậm quá trình suy giảm trí nhớ. Thì suy giảm trí nhớ là một nỗi lo lớn của không những người có tuổi mà ngay cả với người trẻ tuổi. Thì trước đây tôi thường hay nói về cách chăm sóc, làm đẹp da bằng các phương cách tự nhiên, giúp chúng ta tươi trẻ và vui trong cuộc sống. Hôm nay tôi xin hướng đề mục qua một lĩnh vực khác là làm thế nào để giúp cho mình chậm lại quá trình suy giảm trí nhớ. Đây cũng là cách giúp chúng ta sống vui khỏe và hạnh phúc. Tôi sẽ trình bày đề tài này sau phần trả lời câu hỏi. Nhờ cô Như Khôi đọc giùm tôi câu hỏi.
Câu hỏi của cô Linh Phạm, anh chị Hùng Nguyễn và cô Huỳnh Thị Thu. Đây là các câu hỏi có nội dung gần giống nhau, nên tôi tóm tắt những ý chính để xin trả lời một lần. Gần đây, chúng tôi có nghe tin là tất cả các loại dầu cá bán ở Việt Nam, khi đem thử trên miếng shop, đều bị ăn mòn. Chúng tôi rất lo là không biết dầu cá bán ở Úc có bị giống như vậy không. Trong dầu cá có chất gì mà có thể ăn mòn shop? Có phải là chất độc hại không? Xin trả lời giúp chúng tôi. Cảm ơn bác sĩ.
Trong dầu cá tự nhiên thì có chứa các chất béo không bị ester hóa. Thì nếu dầu cá được sản xuất ra thị trường tiêu thụ không ester hóa thì dầu cá không để được lâu thì sẽ bị phân hủy. Và vì muốn lợi nhiều thì các nhà sản xuất dầu cá đó không quan tâm đến sức khỏe của công chúng. Nên họ ester hóa dầu cá và bỏ thêm vài chất để giữ dầu cá lâu hư. Chính vì vậy mà nó gây ra sự làm tan xốp. Phần lớn các loại dầu cá làm tan xốp đều có xuất xứ từ Trung Quốc. Theo như nhiều bài báo bên Việt Nam đưa tin, thì ester hóa dầu cá và các chất bỏ thêm vào dầu cá đó không phải là độc chất. Thì chúng ta nên tiêu thụ những loại dầu cá được sản xuất từ những công ty danh tiếng của Úc. Ít ra cũng được kiểm nghiệm đột xuất. Và vì thanh danh của công ty nên họ không vì lợi nhuận ngắn hạn mà đi ra ngoài tiêu chuẩn an toàn đã được ấn định.
Câu hỏi của cô Hồng Anh. Chào bác sĩ Huy Tiến. Tôi năm nay 42 tuổi, da tay tôi bị sần sùi, nhăn nheo nhiều năm. Nghe bạn bè nói có thể bơm chất gì đó để làm bàn tay trông đẹp hơn. Kính mong bác sĩ tư vấn giúp tôi. Cảm ơn bác sĩ.
Hiện nay trong kỹ nghệ thẩm mỹ thì có rất nhiều phương pháp thực hiện trẻ hóa da bàn tay. Thì trong đó có phương pháp sử dụng tinh chất filler là một liệu pháp đang được nhiều người lựa chọn. Giống như làn da ở mặt, cổ, tai thì làn da bàn tay cũng là một bộ phận cần được chăm sóc, bảo vệ để giữ đôi bàn tay luôn mịn màng, săn chắc.
Tinh chất filler là gì?
Thì tinh chất filler đó là những hạt ngậm nước có cấu trúc tương tự như một loại axit hyaluronic có trong cơ thể thì được chứng nhận là an toàn và hiệu quả nhất hiện nay trong thẩm mỹ, không gây kích ứng, có độ tương ứng sinh học với cơ thể nên khả năng xảy ra biến chứng rất hiếm. Thì filler có tác dụng trẻ hóa làn da và nâng các mô giống như collagen dạng lỏng. Thì khi được tiêm vào cơ thể đó thì các phân tử sẽ được phân bố cách rộng khắp và đều dưới da, có tác dụng nâng vùng mô dưới các rãnh nhăn, làm xóa đi các vết nhăn hoặc làm tăng kích thước của một số vùng trên cơ thể.
Ưu điểm của điều trị trẻ hóa da bằng filler.
Thứ nhất là an toàn, không gây kích ứng, không tác dụng phụ. Thứ hai, thời gian thực hiện chỉ 5-10 phút, thích hợp cho những người không có nhiều thời gian. Thứ ba, tạo hình bàn tay không đau vì không phẫu thuật. Thứ tư, thấy ngày hiệu quả sau lần tiêm đầu tiên. Thời gian duy trì từ 8 đến 2 năm, từ 8 tháng đến 2 năm, tùy cơ thể mỗi người.
Câu hỏi của cô Trâm Anh Lê. Đưa bác sĩ Huy Tiến, em có đặt túi ngực loại nước biển cách đây vài năm. Mới đây em nhận thấy ngực mình hơi cứng, không mềm như trước. Bác sĩ có thể giải thích lý do tại sao để em yên tâm. Cảm ơn bác sĩ.
Cái túi nước biển á, hay túi silicon được đặt vào trong ngực thường xảy ra hiện tượng co bao, tức làm cứng cái túi á. Thì nguyên nhân co bao là khi một vật lạ đặt vào trong cơ thể thì cơ thể sẽ phản ứng lại đối với túi ngực ít hoặc nhiều tùy theo cơ thể mỗi người. Thì khi đặt túi ngực vào, cơ thể sẽ tạo ra một lớp mô sơ mỏng bao quanh túi ngực. Thì đó chỉ là hiện tượng bình thường của cơ thể. Nhưng nếu cơ thể phản ứng quá mức á, thì nó sẽ tạo ra cái lớp mô sơ dày và cứng hơn bình thường, gọi là hiện tượng co bao. Thì hiện tượng co bao không ảnh hưởng đến sức khỏe, nhưng nó gây ra cứng túi, sờ vào ngực, cứng không mềm mại tự nhiên. Thì trong trường hợp bị co bao đó, làm ngực bị cứng nhiều, bác sĩ giải phẫu thẩm mỹ sẽ bóc tách bao sơ và thay đổi túi ngực loại khác. Tỷ lệ thành công trên 90%, do đó cô không nên quá lo lắng. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Ai Cũng Có Thể Đẹp của bác sĩ Huy Tiến. Càng lớn tuổi thì sự suy giảm trí nhớ càng nhiều. Nhiều người lớn tuổi than phiền rằng họ mau quên. Họ lo lắng tình trạng này sẽ dẫn tới trí nhớ giảm dần rồi mất trí nhớ và sa sút trí tuệ. Điều này cũng có thể xảy ra, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể ngăn ngừa được nếu cố gắng cải thiện. Thứ nhất thì rèn luyện trí óc thường xuyên là cách đầu tiên giúp làm chậm quá trình suy giảm trí nhớ và sa sút trí tuệ. Thì khoa học đã chứng minh cho những người cao tuổi, nếu có yêu thích âm nhạc mà chưa từng chơi một nhạc cụ nào, thì nên chọn chơi một nhạc cụ mình ưa thích, thì sẽ giúp cải thiện tình trạng suy giảm trí nhớ rất nhiều. Thì âm nhạc thực sự có tác dụng sâu sắc lên tâm trí và nó chạm tới phần cơ bản của não bộ. Thì học chơi một nhạc cụ không chỉ tác động tới khả năng âm nhạc mà còn ảnh hưởng tới khả năng nói và nhìn của chúng ta. Thì những trẻ nhỏ mà chơi được một nhạc cụ, họ có cái chỉ số IQ, cho là chỉ số thông minh thì cao hơn. Thì trong khi các nhạc sĩ lớn tuổi có điểm số kiểm tra nhận thức cao hơn và dễ dàng đối phó với thách thức của quá trình lão hóa. Thì nếu không phải là người yêu âm nhạc, chúng ta có thể học một ngôn ngữ mới. Đây cũng là cách có tác dụng tích cực tương tự lên não. Thì trên thực tế đó, một nghiên cứu từ Đại học Edinburgh của Anh Quốc đưa ra rằng việc học một ngôn ngữ mới có thể trì hoãn chứng mất trí trong nhiều năm. Thì chúng ta cũng có thể rèn luyện trí nhớ bằng cách mỗi ngày học một hay hai từ tiếng Anh mới và thường xuyên ôm đi ôm lại để não bộ được vận động liên tục. Hoặc chúng ta có thể học một môn học mà mình ưa thích, những cái trường cao đẳng cộng đồng địa phương, tức Community College đó, là nơi có rất nhiều khóa học ngắn hạn giúp chúng ta học những môn học mình ưa thích. Có những khóa học chỉ đòi hỏi trình độ Anh ngữ sơ đẳng. Rồi thứ hai là tập thể dục đều đặn. Thì tập thể dục làm máu lưu thông lên não tốt hơn, giúp làm chậm quá trình lão hóa các giác quan, làm cho giác quan tiếp nhận các thông tin nhanh hơn và não lưu trữ thông tin lâu hơn. Thì tập thể dục đều đặn 30 phút mỗi ngày còn giúp chống stress và giúp chống các bệnh lý gây giảm trí nhớ. Thì tập thể dục có ảnh hưởng lớn tới nhận thức của chúng ta. Nó giúp cơ thể khỏe mạnh và cải thiện tuần hoàn. Điều đó có nghĩa là não có thể nhận được khí oxy một cách nhanh chóng hơn. Thì một nghiên cứu do Đại học Georgia của Mỹ thực hiện thì đã đưa ra rằng tập aerobic ít nhất 20 phút mỗi ngày là đủ để cải thiện chức năng tâm thần. Ngoài ra chúng ta cũng nên tham gia trong những nhóm thể dục tập thể, sự giao tế, sinh hoạt nhóm, giúp làm tăng khả năng tập trung và khả năng giữ ý nghĩ lâu dài. Đến thứ ba đó là mình tổ chức công việc khoa học. Chúng ta nên tập thói quen tổ chức công việc khoa học để có thể tập trung tốt hơn khi tiếp nhận những thông tin mới. Thí dụ như là dụng cụ cá nhân cần thiết như chìa khóa, mắt kính, nón, áo khoác, v.v. phải được đặt ở một đúng một nơi trong nhà. Các sổ, lịch hẹn, danh bạ điện thoại phải ở một nơi cố định và dễ thấy. Và liệt kê các công việc phải làm theo thứ tự vào sổ ghi nhớ và phải kiểm tra thường xuyên. Đến thứ tư đó là mình tập tăng cường sự tập trung. Nên giúp cho sự tập trung trở thành thói quen thì trí nhớ sẽ trở lại với chúng ta nhanh hơn. Phương pháp tập luyện gồm 4 bước, tức là quan sát, liên kết, học thầm và nhớ lại. Ví dụ khi mình để khâu chìa khóa xuống bàn, thì hãy quan sát động tác của mình làm. Quan sát vị trí chìa khóa nằm trên bàn và liên kết chìa khóa với một vật dụng dễ nhớ đã có sẵn trên bàn như bình hoa, đèn bàn, v.v. Thì đồng thời, hãy đọc thầm nhiều lần, chìa khóa để cạnh bình hoa trên bàn. Như thế đó, khi cần tìm chìa khóa, trong đầu ta sẽ xuất hiện lại hình ảnh của những vật dụng mình đã quan sát, câu nói mình đã thầm đọc, và cuối cùng nó sẽ liên kết với chìa khóa mình đang tìm. Hoặc mình lấy một bài báo rồi dùng cái viết chì đánh dấu tất cả các từ bắt đầu bằng chữ em trong khoảng 2 phút. Sau đó mình tự kiểm lại xem mình đã bỏ sót bao nhiêu từ M trong bài báo đang đọc. Thì ngoài những cách tập trí nhớ kể trên, chúng ta cũng nên ngủ đủ giấc, ăn uống lành mạnh, bỏ thuốc lá. Người hút thuốc thì có nguy cơ bị bệnh Alzheimer gấp 2 lần những người không hút thuốc. Và chúng ta cũng nên giảm bia rượu. Thì ngoài ra, nên tạo thú vui hàng ngày như làm vườn, trồng cây, chạy xe đạp, vẽ tranh, cắm hoa, v.v. và tham gia vào những công việc từ thiện xã hội. Thì cố gắng tránh đừng để bị stress. Thì căng thẳng thần kinh liên tục á, thì như và khi bị stress, não sẽ tiết ra các nội tố có thể gây tổn thương não. Thì stress kéo dài có thể làm chúng ta lo âu và trầm cảm. Đây là một bệnh lý thường gây ra giảm trí nhớ. Thì giảm trí nhớ đi kèm với lớn tuổi. Nó bao gồm sự đản trí, giảm khả năng tập trung và giảm khả năng giữ ý nghĩ lâu dài. Thì nguyên nhân là do số lượng tế bào não và lượng chất dẫn truyền thần kinh suy giảm. Thì chúng ta có thể khắc phục và cải thiện trí nhớ của mình bằng cách thử những phương pháp mà tôi vừa trình bày. Chỉ cần chúng ta quyết tâm và rèn luyện liên tục. Cảm ơn quý khán giả vừa theo dõi chương trình của tôi. Kính chúc quý vị những ngày trong năm mới nhiều sức khỏe, luôn luôn vui với cuộc sống hàng ngày và mọi sự được an lành. Nếu có những thắc mắc liên quan về thẩm mỹ, xin liên lạc với bác sĩ Huy Tiến qua email drhuytien@gmail.com hoặc điện thoại 0421-950-154. 0421-950-154. Hẹn quý vị vào chương trình kỳ tới cũng vào giờ này. Cảm ơn quý vị.